Thư tòa soạn số 127 tháng 2 năm 2002. Thời đại khoa học của thế kỷ thứ 21 ngày nay so với những năm tháng của cuối thế kỷ thứ 20 và những thế kỷ trước thì tiến bộ vượt bậc. Nghĩa là ngày nay vấn đề tin học, điện tử, giao thông, thương mại đã gần như toàn cầu hóa rồi, ngay cả tiền tệ. Âu Châu cũng đã bắt đầu sử dụng chung cho 12 nước một đồng tiền, và có lẽ ngôn ngữ của thế giới cũng sẽ còn chỉ có một, đó là ngôn ngữ của tâm hồn. Chùa Viên Giác và báo Viên Giác đã có website mở ngoặc trang nhà đóng ngoặc, đưa lên mạng Internet từ 3 năm nay bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Đức, với địa chỉ www.vienzac.de. Đã có hàng vạn người vào xem cũng như tham khảo tài liệu và hình ảnh. Mới đây, một thống kê đã cho thấy từ tháng 5 năm 2001 đến tháng 1 năm 2002 mà đã có 10.000 người vào xem, gồm 71.125 trang sách báo, hình ảnh, tin tức, và cũng đã có đến 255.649 lượt được lướt qua trên mạng Internet này để vào thăm chùa Viên Giác tại Hannover. Báo Viên Giác và Trung tâm Tu học Viên Giác tại Ấn Độ, với số người vào thăm đông như vậy, trong vòng 9 tháng qua, số lượng dữ kiện đã được tham khảo qua mạng Internet lên đến 889.110 kilobyte. Như vậy, tin học ngày nay đã thắng thế, đã tiện lợi vô cùng, cho đến một lúc nào đó, người ta không còn cần phải đi đâu xa, mà ngồi tại nhà đều biết hết tất cả. Tuần rồi có đến 200 lượt sinh viên, học sinh, thầy cô giáo của trung học, đại học, và một số những người Đức lớn tuổi đã đến chùa học Phật. Có nhóm còn ở lại chùa ăn chay nằm đất để ngày sau tham dự ngồi thiền và lắng nghe thần chú Thủ Lăng Nghiêm nữa. Cứ trung bình như thế, mỗi tháng có 1.000 người Đức đến chùa học Phật, và mỗi năm từ 10.000 đến 12.000 người Đức đến thăm viếng, học hỏi nơi chùa. Người Việt chúng ta mỗi năm đến chùa chừng 60 đến 70 ngàn lần như thế. Mặc dù computer, internet đã phổ thông, nhưng những gì thầm kín khổ đau, vui buồn, khó khăn và ngay cả niềm vui, người ta cũng không thể thổ lộ nơi chiếc màn ảnh vô tri ấy là đủ. Mà người ta bao giờ cũng thế, muốn đối diện tiếp xúc với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng Ni qua nhiều hình thức khác nhau để được giải bày, giúp đỡ ý kiến và cố vấn tinh thần. Khoa học có tiến bộ, điều ấy rất tốt, làm cho thông tin nhanh chóng hơn, nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là đời sống tinh thần của người ta bị quên lãng, nhất là khi có những nhu cầu về tâm linh mà người ta cần phải về dưới mái chùa để được che chở, bảo hộ. Sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 vừa qua tại New York, Washington DC, Pittsburgh v.v. đã chứng minh điều đó. Vì lẽ có nhiều người rất giàu có về tiền bạc, nhưng một cơn lửa ngang qua thiêu cháy hết tất cả sự nghiệp, tài sản, của cải, sự cần mẫn của con người. Do đó, thế hệ trẻ của người Mỹ ngày nay và ngay cả trên thế giới, người ta đã đặt lại vấn đề là liệu cắm đầu vào công việc để tìm ra tiền và danh vọng như thế đã đủ chưa, hay ngoài ra còn vấn đề gì nữa? Dĩ nhiên, câu trả lời mỗi người phải tự chọn lấy, nhất là sau khi đã ý thức được sự vô thường của sự sống, nó cũng chỉ giống như một bông hoa, sớm nở tối tàn mà thôi. Ngoài đời sống vật chất ra, người ta phải tự trang bị cho chính mình mỗi người một cuộc sống tâm linh thật đầy đủ, để rủi mà có ra đi không hẹn ngày giờ, như sự kiện 11 tháng 9 vừa qua tại Hoa Kỳ, thì cũng có đầy đủ tư lương mà đi tiếp trên cuộc hành trình của kiếp luân hồi còn lại. Thì đúng là phúc báu thay, nhưng điều ấy chỉ có nơi các tôn giáo, chứ không hẳn chỉ nằm nơi tiền bạc, danh vọng hay địa vị của con người. Vui buồn giận hờn, đau khổ sung sướng trụy lạc, đam mê hay ngay cả việc giàu có hạnh phúc vân vân của một đời người, nó chỉ có tính cách tương đối mà thôi, chẳng có gì tuyệt đối cả. Khi con người vẫn còn nằm trong vòng đối đãi của cuộc sống này, thế nhưng đã có lắm người cậy vào sức khỏe, tiền bạc, hạnh phúc, địa vị, khả năng, lợi khẩu vân vân để đi làm nhiều việc không hợp với đạo đức và luân lý của con người, nhưng chưa chịu dừng chân và vẫn còn buông thả tâm hư hỏng ấy làm di hại cho chính mình cũng như cho bao người chung quanh nữa. Nhưng nào họ có hay biết, chỉ thấy rằng mình đang được vỗ tay hoan hô, cứ thế mà làm trò hề tiếp tục như một kẻ xiếc trên sân khấu của trường đời, để tiếp tục được vang danh với những tràng pháo tay và những câu tán thưởng vô nghĩa. Những kẻ diễn kịch ấy cũng đâu có biết rằng màn nhung kia có một lúc nào đó cũng phải đóng lại, chứ đâu có phải mãi mãi vẫn là một chỗ nhất định để mọi người còn tiếp tục thao diễn nữa. Chư Phật, các vị Bồ Tát và các vị Thánh Nhân bao giờ cũng rất sợ những nguyên nhân khi làm một việc gì, trong khi đó chúng sanh như chúng ta thì không lo sợ, chỉ biết đến kết quả tốt xấu khi nhận được, mà chẳng lúc nào suy nghĩ cho thật chín chắn khi tạo ra một nhân gì, dầu cho nhân đó thiện hay bất thiện. Ai trong chúng ta rồi một ngày nào đó cũng phải ra đi thôi, và đi đâu thì tùy ý mỗi người phải tự chọn con đường cho mình ngay từ bây giờ, chứ không ai chọn cho ta được cả. Cũng như chẳng ai có quyền năng để giảm tội hoặc tạo thêm tội ác cho mình. Khi mà nghiệp cảnh đài tiền đã chiếu rọi tất cả những hành vi thiện ác của chúng ta, như màn ảnh computer đã tự nhiên ghi lại được những dữ kiện một cách vô tư, chính xác, mặc dầu chúng ta đôi khi không cần và không để ý đến vấn đề đó. Năm 2003, Chùa Viên Giác và Báo Viên Giác kỷ niệm 25 năm thành lập cũng như xuất bản. Do vậy, để ghi lại biến cố trọng đại này, ban biên tập báo đã tổ chức một giải thưởng Viên Giác mang tên Viết về Âu Châu, nhằm để nhớ ơn các quốc gia nơi mình cư ngụ và đã nuôi tự do cho chúng ta khôn lớn thành người. Mong rằng quý vị độc giả xa gần của báo Viên Giác đừng quên cơ hội này, nên viết để nói lên tấm chân tình của mình khi sinh sống tại đây, và đó cũng là một trong bốn ơn nặng mà người Phật tử cũng như không Phật tử cần phải đáp đền. Nghĩa cử ấy rất cần thiết, vì lẽ chúng ta không thể sống chỉ riêng lẻ một mình ta được. Mong lắm thay, ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 128 tháng 4 năm 2002. Sau hai cuộc đại thắng Nguyên Mông của nhà Trần vào năm 1285 và 1288, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông để xuất gia học đạo. Thượng Hoàng đã chính thức giao quyền bính lại cho Trần Anh Tông từ tháng 3 năm Quý Tỵ, mở ngoặc 1293, đóng ngoặc, và đến tháng 7 năm Giáp Ngọ, mở ngoặc 1294, đóng ngoặc, đã chính thức đến Vũ Lâm để xuất gia ở đấy. Thượng Hoàng đã lên ngôi năm 1278 và làm vua 16 năm. Đến năm 1294, thì chính thức xuất ra. Sau khi xuất ra vẫn còn ảnh hưởng và uy tín rất mạnh đối với triều đình cũng như dân chúng. Thượng hoàng chống gậy trúc đi về phương Nam vào gặp vua Chiêm Thành là Chế Mân, và lúc bấy giờ trong câu chuyện giao tình giữa hai nước nhằm làm cho lắng yên bờ cõi ở phương Nam, nên Thượng hoàng đã hứa gả Huyền Trân công chúa để đổi lấy hai châu Ô và châu Lý. Kể từ đó, những triều đại tiếp theo cứ dần dần mở mang bờ cõi về phương Nam, cho đến khi triều Nguyễn Gia Long mở ngoặc 1802 đóng ngoặc để trở thành một nước Việt Nam như trong hiện tại. Ngày xưa tổ tiên của chúng ta đã vì sự sống còn của con dân đất Việt và mặc dầu đã xuất gia, bỏ qua chuyện thế sự, nhưng bao giờ cũng lo cho dân, cho nước. Còn ngày nay, nhìn lại quê hương đất nước dưới sự thống trị thiếu sáng suốt và hiểu biết của người Cộng sản Việt Nam, đang sống thanh bình, không chinh chiến, thế mà đã cắt đất bán cho Trung Quốc để cầu vinh. Bả lợi danh ấy sẽ bị lịch sử và dân tộc ta nguyên rủa đời đời. Với cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, họ luôn luôn kiểm soát và đàn áp tôn giáo. Họ báo rằng tôn giáo mê hoặc nhân dân và tín đồ, trong khi đó họ đã bị bùa mê của chủ nghĩa Cộng sản, vốn đã lỗi thời làm mù mắt, nên mới có những hành động bán nước như thế. Nhìn hành động của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông và hãy nhìn các xử sự của người Cộng sản vào cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21 để xét đoán lý tưởng cũng như hành động của người xưa và người nay. Tết và xuân đã về nơi quê hương cũng như tại hải ngoại. Năm nay những ngày Tết nhằm vào trong tuần, tuy thế, đầu đầu cũng có người về chùa lễ Phật thật đông đảo, điều ấy chứng tỏ rằng, những cái gì thuộc về truyền thống thì người ta vẫn luôn luôn muốn duy trì, từ Tết cho đến rằm Thượng Nguyên năm Nhâm Ngọ năm nay tại chùa Vinh Giác, Hanover, Đức Quốc, đã có khoảng 12.000 người về lễ Phật và tụng kinh cầu nguyện. Đây là một con số không nhỏ so với số người hiện cư ngụ tại Đức. Sau Tết và rằm tháng Giêng, cả chùa Vinh Giác đều sang Ấn Độ để tham dự lễ khánh thành trung tâm tu học Vinh Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng do Thầy Hạnh Tấn và Thầy Hạnh Nguyện chủ trương xây cất từ 2 năm nay và nay đã hoàn mãn. Nên từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 3 năm 2002 vừa qua, đã có đại diện của 15 quốc gia tại Âu, Á, Mỹ, Úc về tham dự lễ này, có khoảng hơn 100 tăng ni và gần 200 Phật tử hiện diện. Ngoài ra tại địa phương, cũng có hơn 100 tăng ni đến tham dự lễ khánh thành và lễ trai tăng. Đại lễ khánh thành được đặt dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đến từ Hoa Kỳ, cũng như Chư Tôn Trưởng Lão tại địa phương. Hòa Thượng Thích Trân Đền chứng minh Đại giới đàn Minh Hải, kiêm tuyên luật sư, Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Đường Vi Đàn Đầu Hòa Thượng, Thượng Tọa Thích Tánh Thiệt, Thượng Tọa Thích Quảng Ba làm Ít Ma và giáo thọ của giới đàn, cùng với 7 vị tôn chứng khác đến từ Canada, Mỹ, Ấn Độ, Việt Nam và Đức. Đây là một giới đàn đầu tiên tại đất Phật, tấn đàn truyền giới cho các giới tử ngũ giới, thập thiện, sa di, Sajini, Thức Swamana, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Bồ Tát Tại Gia và Bồ Tát Xuất Gia. Tuy giới tử xuất gia dưới 20 vị và giới tử tại gia dưới 50 vị, nhưng là một giới đàn mang tính cách lịch sử, của đầu thế kỷ thứ 21 này, một đại trai đàn chỉnh tế bạch độ chư hương linh quá vãng và phát chẩn cho những người nghèo đã được diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh nơi Bồ Đề Đạo Tràng dưới sự chủ sám gia trì của Thượng Tọa Thích Mỹ Quang đến từ Việt Nam và ban kinh sư 6 vị là những du học tăng Việt Nam đang du học tại Đề Hy, đang làm luận án tiến sĩ. Tiếng chuông mõ tàng linh đã đưa mọi người trở về cố quốc, hướng vọng về quê hương để cầu nguyện cho người còn được an lạc và kẻ thác được siêu sanh. 3.000 người nghèo quanh vùng Bồ Đề Đạo Tràng đã đến chùa để được chẩn thí. Cái nghèo đói vẫn còn quanh quẩn nơi họ, mặc dầu họ ở gần ngay nơi cảnh giới giải thoát của Đức Thế Tôn, chỉ vì niềm tin không sâu sắc và không hiểu nhân quả luân hồi là gì mới ra nông nỗi ấy. Chúng ta những người con Phật, giàu sống xa Ngài trong muôn vạn dặm, nhưng chúng ta luôn nhớ nghĩ đến Ngài, do tâm cảm ấy mà ngày nay chúng ta đã gặp Phật dưới hình thức khác. Điều ấy đã minh chứng rằng kẻ nào có niềm tin, kẻ ấy sẽ được an lạc. Phái đoàn sau lễ có một số lớn ở lại trung tâm tham dự khóa tu học kinh Viên Giác 5 ngày, số khác đi chiêm bái các động tâm, còn lại và sang tận Kathmandu, thủ đô của Nepal, những phái đoàn khác sang Thái Lan thăm vương quốc của Phật giáo Nam Tông và sau đó sang thăm cố đô của Nhật Bản, nơi mà có không biết bao nhiêu vị vua Phật tử đã xây dựng nước Nhật để trở thành một nước văn minh nhất nhì thế giới như ngày hôm nay. Những lọn tóc của người đàn bà Nhật khắp Trung Nam Bắc đã hy sinh cắt đi, dâng lên cho chùa Đông Bổn Nguyện Tự từ thế kỷ 13, nhằm bện thành những con cúi để dựng 80 cây cột chùa cao, mỗi cây 35 thước, và độ lớn của mỗi cây cột cả hai người ôm như thế. 1.000 năm lịch sử vẫn còn đây, và sự hy sinh cao cả của những người nữ tín đồ vẫn còn đó. Đây là một niềm tin, và niềm tin ấy bao đời vẫn còn lại với núi sông, tình người và đạo pháp. Mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi mọc, đã bao lần như thế, có ngày đẹp, có ngày xấu, có lúc tuyết rơi, mây đen vần vũ khắp cả đó đây, nhưng ánh sáng ấy không bao giờ tắt. Đó là chân lý, đó là niềm tin. Nếu chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào giáo lý giác ngộ giải thoát ấy của Đức Phật, thì trước sau gì, ta cũng sẽ được cận kề bên sự cao cả ấy. Mong rằng những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hãy mở bừng mắt ra để đón lấy ánh sáng chân lý của Đạo Phật, mà từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, từ cổ chí kim, đã bao nhiêu đời đã được gội nhuần trong ơn pháp vũ nhiệm màu ấy. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 129 tháng 6 năm 2002, mùa đản sanh lần thứ 2626, Phật lịch 2546 của Đức Thích Tôn đã về với mọi người con Phật khắp nơi trên hoàn vũ này, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, đâu đâu cũng hân hoan đón mừng ngày trọng đại của lịch sử nhân loại và lịch sử thế giới. Chỉ vì một lòng bi mẫn vô biên mà Đức Phật đã thị hiện nơi cõi trần gian này, nhằm mở bày cho tất cả chúng sanh thấy được tri kiến của Như Lai. Kể từ ấy đến nay, trong vô lượng kiếp, hay chỉ một thoáng gần 3.000 năm nơi cõi thế này, tất cả cũng chỉ có một mục đích duy nhất như thế thôi, nhưng chúng sanh vẫn còn vui say nơi cõi dục, nên Bồ Tát vẫn mãi ngóng trông chờ đợi sự quay về của chúng ta, như ba phép quay về mà chúng ta vẫn thường trì tụng hàng ngày. Từ nơi lưu đày ở Quảng Ngãi, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, xử lý viện tăng thống, đã gửi một thông điệp Phật đản ra ngoại quốc, đánh động được lương tâm nhân loại và lương tâm thời đại. Nghĩa là chỉ có tình thương và trí tuệ mới là hai chất liệu dưỡng sinh cần thiết cho tâm linh, nhằm dẫn dắt con người vào tri kiến của Như Lai được. Tại đức này, năm nay cử hành đại lễ trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 5 năm 2002. Ngày 26 tháng 5 cũng nhằm vào ngày rằm tháng 4, nên số lượng Phật tử năm nay về chùa đông hơn mọi khi, con số xe hơi trên 2.000 chiếc đậu khắp năm bãi đậu xe chung quanh chùa và trong khu triển lãm Expo. Do đó có thể đoán được rằng số người tham dự không dưới 8.000 người. Đó là chưa kể những phái đoàn về bằng xe bus. Ngoài nước Đức ra, các nước khác tại Âu Châu cũng đã về tham gia đại lễ như Đan Mạch, Anh, Hà Lan, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, và cả Mỹ cũng như Việt Nam cũng hiện diện. Đặc biệt năm nay, số tăng ni tham dự đại lễ lên đến 63 vị. Đây cũng là con số đông nhất từ xưa đến nay. Theo dự báo thời tiết cho biết, thì trời sẽ mưa vào cuối tuần ấy. Nhưng lạ thay, do sự cầu nguyện của mọi người, nên mưa đã không rơi một hạt nào tại Hannover. Nếu có, chẳng biết với số lượng người như thế phải trốn đi đâu mới khỏi mưa. Đúng là pháp Phật nhiệm màu là thế, cứ hữu cầu là tắc ứng vậy. Mùa an cư kiết hạ cũng đã về, hơn 20 tăng ni đã kết giới an cư tại chùa Viên Giác và các trụ xứ khác trên nước Đức để thúc liễm thân tâm, tu hành giới đức, nhằm phổ độ quần sanh được lợi lạc cho chính mình và tha nhân trong cuộc sống tương đối này. Suốt 3 tháng hạ ấy là mùa để chư tăng ni hành trì miên mật, nhằm củng cố nội tâm, hướng vào bên trong, soi rọi tự thể của mình. Có như thế mới đầy đủ năng lượng để đi vào đời trong 9 tháng còn lại của một năm. Nên việc an cư kiết hạ rất cần thiết cho mọi người tăng sĩ, dầu cho ở bất cứ lứa tuổi nào. Nhằm mùa an cư kiết hạ của chư tăng, năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu tổ chức được 3 địa điểm tu gieo duyên cho các Phật tử tại gia, đó là chùa Khuôn Việt tại Na Uy, Khánh Anh tại Pháp và Viên Giáp tại Hannover. Tất cả các Phật tử tại gia, nam nữ đều có thể về các chùa trên để tham gia tu học. Riêng tại Đức được tổ chức trong 2 tuần lễ, từ ngày mùng 1 đến 14 tháng 7 năm 2002, mọi người có thể tự động về chùa, không cần phải báo trước. Từ ngày 22 đến 31 tháng 7 năm 2002, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu tổ chức khóa tu học kỳ thứ 14 tại Anh Quốc. Kính mong quý Phật tử các nơi tham gia đông đủ để tu và học, nhằm sách tấn cuộc sống nội tâm của mình trên con đường học Phật. Giáo hội là một tập hợp nhiều thành viên, nhiều tổ chức khác nhau, tuy có chung một mục đích, nhưng nhiều khi không nhất thiết mọi chùa, mọi địa phương đều phải rập theo một khuôn mẫu, vì mỗi một quốc độ có luật pháp riêng và hoàn cảnh, văn hóa, tôn giáo khác biệt. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng chúng ta không cần đến giáo hội được, vì giáo hội là một mái nhà chung, và trong mái nhà chung đó có dung chứa mọi phần tử để tạo nên ngôi nhà kia. Do vậy phải hiểu rằng Một cá nhân không thể là một giáo hội được, nhưng nếu cá nhân đó không tuân thủ những nguyên tắc chung của giáo hội, xem như cá nhân đó sống tự kỷ, tự rời xa tổ chức, và nếu có việc gì phương hại đến uy tín của cá nhân đó, thì không ai có thể lấy tư cách của giáo hội mà che chở hay can thiệp được. Phải quan niệm rằng giáo hội là một tổ chức chung như thế, thì chúng ta mới tha thiết về sự tồn tại của giáo hội được. Tại Âu Châu này hay tại nước Đức nói riêng, hầu như chúng ta đều sống chung trong tinh thần lục hòa của giáo hội, do vậy chúng ta có được những thành quả nhất định và tạo thêm nhiều uy tín cho mọi giới, nên nhiều người đã hướng đến và nghĩ về để cộng tác cho giáo hội. Tại đây, giáo hội không có nhiều người tài giỏi như Mỹ Châu và Úc Châu, nhưng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu có được nhiều điểm chung, nên chúng ta đã nương nhau mà tồn tại cũng như phát triển mấy chục năm nay, quả thật đúng với câu, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại là vậy. Không có gì mạnh bằng sức hòa hợp của mọi con người và mọi thời đại. Nhìn qua cuộc bầu cử Tổng thống Pháp thì đủ rõ, đến vòng cuối, chỉ còn hai đối thủ tranh nhau một chiếc ghế, nguy cơ đã gần kề. Nếu mọi cử tri không biết quyền lợi lá phiếu của mình đặt ở nơi nào, thì cuối cùng có lẽ đảng cực hữu đã thắng. Nhưng ở đây thế cờ đã ngược lại, những người đã ủng hộ cho đương kim thủ tướng Pháp đã dành hết phiếu của mình để ủng hộ cho tổng thống đương nhiệm Chirac, cho nên ông Chirac đã thắng. Đó là một sự liên hiệp, tuy cử tri của thủ tướng không đồng ý lắm với đường lối của đảng cũng như chủ trương của tổng thống Chirac. Nhưng liên hiệp và hỗ trợ như thế vẫn hơn là để cho đảng cực hữu cầm quyền, thì mọi người dân sẽ khổ hơn nhiều. Đây là quyền lợi của quốc gia, dân tộc và đảng phái vậy. Nếu cần liên hiệp, người ta phải quên đi những tư tưởng dị biệt và phải tìm một mẫu số chung trước. Có như thế mới có thể đi đến thành công. Chúng ta phải biết mục đích của chúng ta muốn cái gì. Ở đây, việc nước, việc đạo cũng không ngoài nguyên tắc ấy. Nếu mọi người dân, mọi Phật tử đều có được một điểm chung này, thì quê hương ta, đạo Pháp ta sẽ luôn luôn sống trong hòa hợp và không có chiến tranh, cũng như hận thù như lịch sử đã chứng minh. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 130 tháng 8 năm 2002. Cứ mỗi năm như thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu tổ chức một khóa tu học Phật Pháp cho các học viên Phật tử đến từ khắp nơi tại Âu Châu trong suốt 10 ngày của cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 dương lịch. Nhiều khi có cả các Phật tử tại Á Châu, Úc Châu, cũng như Mỹ Châu đến tham dự nữa. Năm nay, khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 14 được tổ chức tại Wymondham gần London, Anh Quốc, từ ngày 22 đến 31 tháng 7 năm 2002, với sự tham dự của hơn 50 tăng ni và 480 học viên. Lồng vào khóa tu học năm nay có các đại hội khoáng đại kỳ 3, nhiệm kỳ 2002 đến 2005 của giáo hội. Đại hội bầu lại thành phần ban chấp hành, ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Âu Châu kỳ 5, cũng như họp đại hội thường niên của Tổng vụ Cư sĩ. Ngoài ra, Gia đình Phật tử Việt Nam tại Âu Châu với hơn 100 đoàn sinh đã đi sinh hoạt 4 ngày với trại họp bạn Huyền Quang. Không khí thật tươi vui, trẻ khỏe. Nhân việc bầu lại thành phần lãnh đạo của Giáo hội Âu Châu trong nhiệm kỳ này, giáo hội đã thành lập được cơ cấu của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương để cho những vị tăng hoặc ni sau khi thọ tỳ kheo. Tỳ kheo ni giới có 30 tuổi hạ trở lên được vào đây sinh hoạt nhằm làm hậu thuẫn tinh thần cho hội đồng điều hành của giáo hội. Thành quả của khóa tu này có được do sự đóng góp tài cũng như vật lực cùng công sức của chư tăng cũng như Phật tử tại Anh Quốc nói riêng và của giáo hội nói chung. Tuy còn vài điều thiếu sót, tuy nhiên nhìn chung, khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 14 này đã mang lại sự lợi lạc cho cả tăng ni và Phật tử tại Âu Châu rất nhiều. Trong mùa an cư kiết hạ năm nay tại ba đạo tràng Khánh Anh, mở ngoặc Pháp, đóng ngoặc Viên Giác, mở ngoặc Đức, đóng ngoặc và Khuôn Việt, mở ngoặc Na Uy, đóng ngoặc, đã tổ chức các khóa tu gieo duyên cho các Phật tử từ 7 đến 14 ngày nhằm giúp đỡ cho các Phật tử tại gia có cơ duyên gần gũi ngôi Tam Bảo nhiều hơn. Tại chùa Khánh Anh có 60 tăng ni và Phật tử tham dự, tại chùa Viên Giác có 40 tăng ni và 70 Phật tử tham dự, tại chùa Khuôn Việt có 50 tăng ni và Phật tử tham dự. Điều ấy đã nói lên được tầm quan trọng của việc tu học của người Phật tử xuất gia, cũng như tại gia trong cuộc sống đầy rẫy những bất công, bệnh tật và tai ách đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, đồng thời để củng cố và phát triển tinh thần cho người con Phật trong thời đại pháp nhược ma cường này. Những thế lực vô minh do con người không có tu học và không hiểu nhân quả là gì nên càng ngày càng tạo ra nhiều trò đùa vui miệng, vui mắt nhằm bán danh, trục lợi, đã làm trò hề cho những người bàng quan thiên hạ xem nghe. Trong khi đó, thành phần thấm nhuần được giáo lý Phật Đà không cao bao nhiêu, do vậy việc đào tạo, rèn luyện, tổ chức những khóa tu học Phật Pháp như thế cho cả tăng ni lẫn Phật tử tại gia đều rất vô cùng quan trọng. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, cũng đã có nhiều thế lực của ngoại đạo, của Đề Bà Đạt Đa, của Gia Xá vân vân đã chống chọi lại Ngài nhằm xỉn dương những hành trạng vô minh, lôi kéo con người đi vào con đường hủy diệt của tâm linh, và ngày nay càng nhiều chiêu thức khác nhau và bằng vào nhiều phương tiện khác nhau như thế, các thế lực vô minh đã tự đánh gục mình rồi đem sự vô minh ấy đi truyền đạt cho những thế lực vô minh khác nhằm hù dọa, khống chế, bài bác đời sống vốn dĩ rất cần thiết trong mọi thời đại, mà con người không phải chỉ có sống đơn thuần với vật chất là đầy đủ. Do vậy sự chuyên tu, sự hành trì miên mật của chư tăng ni, sự hướng đến, nghĩ về và thực hành giáo lý của đạo Phật đối với người Phật tử tại gia rất cần thiết trong bối cảnh của xã hội như thế này. Ai trong chúng ta khi sinh ra trong đời này cũng đã chẳng phải là thánh nhân, vì thế sai lầm và tội lỗi điều ấy đã sẵn có, nhưng không vì thế mà tội lỗi càng ngày chúng ta lại càng gây ra nhiều hơn, để cho thế giới này vốn đã khổ đau lại càng khổ đau hơn nữa. Bây giờ mùa Vu Lan đã đến, nhân ngày lễ này, người Phật tử chúng ta có cơ hội để nghĩ đến những đấng sinh thành trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, và nhẫn đến trong tương lai ở muôn dặm nẻo luân hồi. Vì chúng ta biết rằng, tưởng niệm những người thân sinh ra ta cũng chính là tưởng niệm về ta trong luân hồi sanh tử. Cái ta đó, nếu còn quanh quẩn trong lục đạo, thì ơn nghĩa sanh thành bao giờ cũng là nghĩa trọng tình thâm. cho đến khi nào chúng ta không còn lui tới vào ra nơi ba cõi này nữa, thì lúc ấy mới nhẹ kiếp luân hồi. Khi đó sự tưởng niệm không còn cần thiết nữa, vì chúng ta đã giác ngộ rồi. Ngày Vu Lan cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại tự thân của mình. Ta đã đối đãi với cha mẹ của ta ra sao, và ta đã đối đãi với các con cái của ta như thế nào? Đồng thời, con cái của ta đã đối đãi với ta ra sao, vân vân. Tất cả là một chuỗi dây liên kết, nối nhau lại những chặng đường sinh tử của kiếp luân hồi. Vì cái nhân của quá khứ là kết quả mà chúng ta đang gặt hái trong hiện tại, và kết quả trong tương lai cũng lệ thuộc vào cái nhân trong hiện tại cũng không ít. Do vậy mà phàm làm việc gì phải nên nghĩ đến hậu quả của nó, đó phải là điều tất yếu vậy. Đa phần trong chúng ta khi sống thì bị hoàn cảnh chi phối, chứ ít khi nào chi phối được hoàn cảnh. Do vậy mà cứ than trời trách phận, vì lẽ không hiểu được nhân quả và nhân duyên là gì. Còn khi chết thì bị nghiệp lực chi phối, chứ có được rất ít người dùng sự tu học để chi phối nghiệp lực. Bởi lẽ nghiệp do tự thân và tâm của mình tạo, thì chính mình phải tự cởi trói sự ràng buộc ấy ra, chứ không ai có thể cởi trói ta ra khỏi nghiệp lực phiền não ấy được. Nếu ai ai trong chúng ta cũng hiểu được tinh thần và giáo lý của Đức Phật như thế, và áp dụng vào đời sống của mỗi người, thì đoạn đường sinh tử của mỗi cá nhân trong kiếp nhân sinh sẽ được thâu ngắn lại. Chúng ta đã có hành trạng, đã có tư lương, chỉ cần hội nhập vào con đường giác ngộ là có thể hòa tan vào trong cuộc sống an lạc giải thoát ấy rồi. Chỉ có điều ta đang ngại khó, đứng ngoài khoanh tay làm ngơ để cho thế sự xoay vần, thì thời gian sẽ lặng lẽ trôi vào trong vô lượng kiếp vậy. Cũng như thế ấy, chúng ta có nhân sự, có điều kiện, nhưng khâu tổ chức của chúng ta còn lượm thượm, thiếu chính xác, thiếu thực tế vân vân, thì mãi đến bao giờ kết quả với hiệu năng cao vẫn còn xa xôi lắm. Thêm vào đó, sự ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân chúng ta còn chênh lệch quá nhiều, do vậy mà thành quả lẽ ra phải gặt hái được nhiều hơn nữa, nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Thật đáng tiếc thay, mong rằng mọi người trong chúng ta sẽ ý thức được điều ấy để thâu ngắn lại sự tử sinh trong sáu nẻo luân hồi, đồng thời sẽ thành tựu những phép tu, phép học và phép hành để con đường Bồ Tát Đạo được thực hiện một cách trọn vẹn của một kiếp nhân sinh. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư Tòa Soạn số 131 tháng 10 năm 2002. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, hơn một năm qua, đã làm cho nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung kinh hoàng, sợ hãi, ghê tởm cho những ai đã gây ra cảnh chết chóc, đổ vỡ, tan thương trên quả địa cầu này, mà bạo lực con người vốn đã khước từ trong vô lượng kiếp. Năm nay, 2002, thế giới cũng đã hướng về nước Mỹ để chia sẻ những khổ đau của những người đã mất cha, mất chồng, mất con và mất người thân sau một năm sự kiện 11 tháng 9 đã trôi qua. Nhưng nỗi đau của lương tâm và của thời đại vẫn còn đó. Năm nay cũng là năm mà thiên tai hạn hán, lụt lội, bão táp đã xảy ra khắp nơi trên quả địa cầu này. Tại Á Châu thì Trung Quốc cũng đã bị nạn lụt hoành hành, hơn 1.500 người chết và cả triệu người phải di tản, đói khát, mất mát, chẳng biết tính sao cho xiết. rồi Việt Nam tại miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long, lụt lội vẫn tiếp diễn, đê điều bị hư hại ở phía Bắc, tuy không nghiêm trọng như những năm qua, nhưng cảnh màn trời chiếu đất của những gia đình nghèo khổ vẫn còn đầy rẫy trên quê hương, vốn đã đói nghèo, lại càng gặp khó khăn nhiều hơn thế nữa. Tiếp đến là Ấn Độ và Bangladesh cũng thế. Ở ngay giữa mùa hè của trời quang đãng mà nước lũ đã kéo về, dâng cao, gây nên không biết bao nhiêu cảnh chết chóc lầm than cho người, tài sản và súc vật. Một điều mà người Đức và nước Đức này cũng chẳng ngờ là một cơn lụt thế kỷ cũng đã tràn về phía đông và phía nam nước Đức, cũng như các nước Áo, Tiệp Khắc, vân vân, có nơi nước sông đã dâng lên hơn 10 thước. Hai con sông Donau và Elbe vốn thường nhật nước chảy lên đều chẳng chút gợn sóng, thế mà nước mưa trời đổ xuống, nước dâng lên cuốn trôi đi tất cả, kể cả con người là sinh mạng quý giá nhất ở cõi đời này cũng chẳng có thể kháng cự lại với thiên nhiên được. Nhà cửa đã tồn tại hàng trăm năm, bây giờ bị hư hại, bị xói mòn, vân vân. Sự thiệt hại của mỗi gia đình lên đến hàng 100.000 euro như thế, chính phủ và các cơ quan thiện nguyện đã lo toan giúp đỡ, cứu người như chữa cháy. Lúc này mới thấy rõ ràng ai là người đã lo cho dân, lo cho nước, và ai là kẻ đã bảo vệ cho quê hương, cho quyền lợi của con người. Người Đức đâu có ngờ rằng chỉ trong chốc lát cũng đã trắng tay. Có người đã tự tử khi thấy sự nghiệp chẳng còn gì. Có người đã chết lịm trước cơn nước dâng cao. Và của cải tài sản bị cuốn sâu một cách tàn nhẫn vào những cơn xoáy dữ như gầm thét, như nuốt sống cảnh vật và cả con người nữa. Nhân lễ Vu Lan vừa qua và những ngày sau đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Tri bộ Đức Quốc cũng như Hội Phật tử cũng đã kêu gọi và đóng góp, chia sẻ một phần nào những khổ đau, mất mát của người dân Đức. Số tiền đã chuyển về Postbank của Stuttgart để nhờ chuyển đi tiếp. Số quyên góp tuy không được nhiều so với sự mất mát cả mấy chục tỷ euro ấy, nhưng cũng để nói lên được một tấm lòng của những kẻ biết chia sẻ đúng lúc. Vì lẽ chính nơi quê hương này đã cưu mang sự tự do, sự no ấm cho người Việt chúng ta bằng hơn 1/4 thế kỷ qua, thì sự kề vai vào chia sẻ những mất mát đó cũng chỉ là một bổn phận mà thôi. Mong rằng lòng từ của chúng ta càng ngày càng mở rộng để chia sẻ những khó khăn như thế. Từ những mất mát, khổ đau, chiến tranh hận thù ấy, chúng ta đã thấy được lời Phật dạy là có giá trị miên viễn suốt muôn đời, nghĩa là không có pháp nào trong thế gian này là vĩnh cửu cả, ngoại trừ chân lý. Vì các pháp có hình tướng, nên các pháp phải có sự đổi thay, đó là một định luật mà nhiều người trong chúng ta không chịu hiểu, không chịu chấp nhận. Do vậy, khi cơn vô thường đến, chỉ còn phó thác cho số phận nghiệp lực mà thôi. Cho nên việc học Phật, hiểu Phật và hành hạnh Phật rất cần thiết. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Sau cơn nước lũ, mùa bầu cử quốc hội và thủ tướng của nước Đức sau 50 năm sống trong tinh thần dân chủ, cuộc bầu cử này đã diễn ra rất tự do. Dân chủ gần như Hoa Kỳ đã thể hiện suốt 200 năm qua, nghĩa là các ứng cử viên thủ tướng lên truyền hình trình bày quan điểm cai dân trị nước của mình một cách công khai để cho dân chúng phẩm bình, và từ đó họ có quyền lựa chọn lá phiếu của họ. là nên bầu cho ai và cho đảng nào xứng đáng là những người lãnh đạo của họ. Cuối cùng, rồi tháng 9, mùa bầu cử cũng trôi qua. Đảng Dân Chủ Xã Hội của đương kim Thủ tướng Schröder đã thắng thế, và bây giờ đảng này lại tiếp tục liên hiệp với Đảng Xanh để lèo lái nước Đức này trong vòng 4 năm nữa. Kẻ được thì vui mừng chiến thắng, còn người thua thì không còn những lời hùng hổ như trước khi tranh cử. Cũng có đảng thất bại nặng nề như Đảng Cộng sản bây giờ, không còn chân trong quốc hội nữa, chỉ còn hai ghế tượng trưng, nhưng chẳng có quyền hành gì. Từ cuộc bầu cử này, nhìn lại quê mẹ của chúng ta đang bị người Cộng sản thống trị. Nếu một mai đây cho tổng tuyển cử tự do, thì tình hình của Việt Nam trong hiện tại cũng chẳng khác nào Đảng Cộng sản của Đông Đức trước đây, mà đảng ấy còn sót lại trong hiện tại cũng lâm vào hoàn cảnh trơ trẽn như buổi chợ chiều thế thôi. Nhân nào thì quả ấy, định lý ấy của nhà Phật muôn đời chẳng sai. Do vậy, ai theo đúng trào lưu dân chủ thì kẻ ấy sẽ còn tồn tại. Ngược lại, những kẻ tham quyền cố vị, cố níu kéo chỗ đứng, ghế ngồi của mình để dễ dàng tham nhũng, thì gương nhân quả vẫn còn đó. Hãy cố gắng mở bừng mắt lên để mà xem. Mong rằng mọi người hãy ý thức và lưu tâm. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 132, tháng 12 năm 2002. Suốt một năm 2002 vừa qua, cả thế giới nói chung và nước Đức nói riêng đã hứng chịu không biết bao nhiêu là tai trời ách nước, tật họa biến hành. Và hơn thế nữa, thế giới này, vũ trụ này đang trên đà đi đến chỗ suy vi hoại diệt. Nhìn chung tình hình của thế giới rất bất ổn, qua sự khủng bố, chiến tranh đã diễn ra khắp nơi tại nước Mỹ, Indonesia, A Phú Hãn, Nga Xô và gần đây nhất là Iraq và Do Thái. Tất cả đều do con người tạo ra và làm cho thiên nhiên đất trời phải phẫn nộ. Mọi chất độc hóa học, thuốc súng đã ảnh hưởng đến môi sinh không nhỏ. Do vậy mà thời tiết, khí hậu cả thế giới đều bị đổi thay. Ví dụ mùa hè bị lũ lụt, mùa thu mà tuyết đã phủ kín những vùng đồi núi Âu Châu. Nạn cháy rừng đã xảy ra liên tục tại Úc Châu, và còn nhiều tai ương tật ách khác nữa đã xảy ra trong suốt một năm qua trên quả địa cầu này. Nước Mỹ sống trong thanh bình an lạc, bỗng nhiên nhiều sự kiện sát nhân đã xảy ra liên tục trong tháng 9 và tháng 10 năm 2002 này. Bất cứ ai cũng sợ khủng bố. Ví dụ như người tài xế xe bus, kẻ làm vườn, các em học sinh, bà nội trợ, nhân viên văn phòng, kẻ đi ăn tối tại tiệm vân vân. Tất cả những sự đau lòng ấy đã xảy đến liên tục tại xứ Mỹ, và cuối cùng rồi, kẻ sát nhân kia cũng đã bị sa lưới của FBI. Nhưng những người đã chết một cách oan uổng như thế, thì ai là người chịu trách nhiệm? Xã hội, chính phủ, nhân dân hay vấn đề giáo dục? Tất cả là những đắng cay, khổ lụy mà con người đang chịu đựng. Đặc biệt là trên xứ Mỹ, tại xứ Đức này, cơn lụt lội thế kỷ đã trôi qua, nhưng những vết thương lòng của người dân xứ Đức và các nước Đông Âu vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Mặc dù chính phủ và nhân dân Đức cũng như cộng đồng Âu Châu đã kề vai san sẻ những mất mát này, nhưng nỗi hằn trên trán, sự rạn nứt nơi cõi lòng của con người khi mà đất bằng sóng dậy, thì thử hỏi ai mà không kinh hoàng, hoảng sợ, rồi máy bay, xe lửa, xe hơi, những phương tiện di chuyển lâu nay chúng ta nghĩ tương đối là nhanh chóng, và Âu Châu vẫn còn trong an toàn. Nhưng 15 người Đức đã chết cháy một cách vô tội khi di chuyển trên chuyến bay đi lục xâm bảo trong tháng 11 này. Kế đến là xe lửa cũng đã phát cháy làm cho nhiều người chết và bị thương, và tai nạn xe hơi bị tuyết đổ đã chôn vùi biết bao nhiêu con người vô tội ấy. Có lẽ cái nghiệp của con người đã đến lúc phải trả chung như thế. Vì trong quá khứ ta đã gieo, nên bây giờ đây cộng nghiệp đã rõ ràng chăng? Hay còn gì nữa? Nhìn ra bên ngoài xã hội, chúng ta thấy bất an như thị trường chứng khoán lên xuống bất thường, nhiều người đã thua lỗ cả lời lẫn vốn, tan gia bại sản. Nhiều xí nghiệp lớn của Đức cũng phải đóng cửa, khai phá sản, sa thải nhân viên, khiến cho bao nhiêu người phải thất nghiệp và chính phủ phải nai lưng ra mượn nợ. Năm nay, chính phủ Đức thâm thủng cả hàng 20 tỷ euro, và con số này sẽ còn tăng lên nữa vào những năm tới. Chính quyền SPD và Huynh đã khó khăn vất vả biết bao nhiêu để vực dậy nền kinh tế của Đức đang trên đà vỡ nợ. Chính phủ tìm mọi cách để thâu thuế của dân, để bù đắp vào những thặng chi của nhiều cơ quan, ngành nghề khác nhau, và nhất là cho những người về hưu. Để giữ lời hứa khi hai đảng này ra tranh cử vào tháng 9 vừa qua, nhưng được cái này thì cái kia phải mất. Đây là lý nhân duyên và trùng trùng duyên khởi như trong Kinh Hoa Nghiêm Phật đã dạy. Cuối cùng rồi cái khổ của nhân sinh vẫn là một tiêu điều rất lớn mà các nhà chính trị gia, các nhà xã hội học chắc chắn phải đến đầu để cố gắng giải tỏa. Nhưng chắc rằng với sức nặng nghìn cân ấy, chưa chắc là cái nghèo, cái đói, cái khổ của nhân sinh không còn đeo đuổi nữa. Nhìn về quê hương Việt Nam của chúng ta, người Cộng sản có thay đổi về đường lối kinh tế để sống còn cho chủ nghĩa, nhưng chính trị, tự do tôn giáo, giáo dục vân vân không thay đổi theo chiều hướng dân chủ, thì chẳng khác nào người Cộng sản đang vá lắp nhiều miếng vá chồng lên chiếc áo rách vốn dĩ đã cũ kỹ rồi, sẽ lại còn tệ hại hơn nữa. Điều ấy chẳng ích gì nếu có lợi, chỉ có lợi cho người cầm quyền để tham nhũng, hối lộ, chứ nhân dân chẳng được gì. Trong khi đó, những tiếng kêu dân chủ cho nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Lê Trí Quang v.v. đã vang vọng khắp trời Tây cho nước Việt Nam dân chủ thực sự. Nhưng người Cộng sản Việt Nam đã cố tình làm ngơ và chắc chắn một điều, tức nước sẽ vỡ bờ. Nếu người Cộng sản không tiên liệu trước được tiến trình dân chủ này, thì cái giá của tự do phải đổi sẽ được nhiều người ủng hộ. Sau suốt một năm 2000 như thế, nhưng chúng ta cũng phải tự mở cõi lòng để mời gọi xuân sang. Người Việt chúng ta sẽ đón hai cái Tết như thường lệ, một cái Tết của Âu Mỹ theo dương lịch và một cái Tết cổ truyền theo âm lịch. Có nhiều người trở lại quê hương để tìm chút dư âm của những ngày xa xưa cũ. Có người ở lại đây âm thầm chịu đựng đón xuân sang khi bên ngoài trời đông buốt giá, tuyết đổ liên hồi. Ai hiểu được tâm trạng của kẻ ly hương như chúng ta? Nhìn về quê mẹ ruột vẫn còn đau, nhìn ra ngoài phố nơi xứ này, ta vẫn còn lẻ loi lạc lõng với phong tục tập quán và khí hậu. Vậy thì ta phải tìm nơi đâu để có một thứ hạnh phúc chân thật và lâu bền? Có phải chăng hạnh phúc là thứ mà con người phải biết trân quý những gì chúng ta đang có, chứ không phải là những gì chúng ta đang đi tìm? Vậy thì chúng ta nên trở lại bên trong để tìm lại chính mình, thì lúc ấy mới có một hạnh phúc chân thật được. Cầu nguyện cho quý độc giả báo Viên Giác có được một mùa xuân miên viễn của đất trời. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 133, tháng 2 năm 2003. Mỗi dân tộc trên quả địa cầu này đều có cách riêng để đón mừng Tết đến xuân sang. Tựu chung vẫn là hân hoan đón mừng cái mới và xí xóa dĩ vãng về với quá khứ khổ đau, hay dẫu cho đó là những hạnh phúc nhất thời của trần thế đi chăng nữa. Giữa Đông và Tây lâu nay có nhiều dị biệt, từ phong tục tôn giáo, văn hóa cho đến nghệ thuật vân vân, cũng đều có những điểm riêng của nó. Ví dụ như Đông Phương đón Tết âm lịch, Tây Phương đón Tết dương lịch, Phi Châu đón Tết theo bộ lạc của họ, Cao Miên, Lào, Thái, Tích Lan đón Tết vào tháng 4 hay tháng 5 theo truyền thống Phật giáo, ngay cả ngày, tháng, năm cũng có nhiều sai khác. Đông Phương mỗi ngày có 12 giờ, đó là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, vân vân. Trong khi đó Tây Phương có đến 24 giờ. Đông Phương mỗi tháng có 3 tuần, đó là Thượng Tuần, Trung Tuần và Hạ Tuần. Tức kể từ mồng 1 đến mồng 10 là 1 tuần, 11 đến 20 là 2 tuần và 20 đến cuối tháng là 1 tuần. Trong khi đó Âu Mỹ mỗi tháng có đến 4 tuần. Âu Châu mỗi năm có 12 tháng, nhưng Á Châu thì khác hơn, cứ 3 năm lại có một năm nhuần 13 tháng, vân vân. Cứ như thế mà tính thì câu nói Đông Tây không bao giờ gặp nhau cũng không phải là điều không hữu lý. Đạo lão lấy giờ Tý khởi đầu, thì đây là giờ trong sạch nhất của đất trời. Giờ này khởi đi từ 11 giờ khuya, khi khí âm đã hoàn toàn biến dạng, để dành cho khi dương phát triển ở một thời điểm yên tĩnh vào lúc nửa khuya. Đạo lão và đạo khổng cũng lấy ánh sáng của tam quang làm tiêu biểu, đó là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao làm bổn mạng của con người. Do vậy mà số mệnh, tài mệnh, bạc mệnh, vân vân, từ đây đã xuất hiện. Đông Phương ít nói về tự kỷ cá nhân, mà chỉ nói về đại ngã và tổng thể. Thế mà Tây Phương chủ trương cái gì của cá thể phát triển cùng cực, thì cái đó là cái hay và cái đẹp nhất trong đời. Xem những vở kịch, hát múa, vân vân của Đông và Tây, vẫn có nhiều điều khác lạ. Câu chuyện được kết thúc của Á Đông là con người, giàu xấu xa tệ bạc đến mấy đi chăng nữa, cuối cùng rồi vẫn ăn năn hối cải để được trở thành một con người toàn thiện hơn trong xã hội. Trong khi đó, kết cục của câu chuyện ở Âu Mỹ là ai mạnh, kẻ ấy sẽ chiến thắng, giàu cho cái chiến thắng ấy có tàn ác, hung dữ đi chăng nữa, quả thật. Đây vẫn là vấn đề căn bản của đạo đức. Luân lý giữa Đông và Tây có nhiều vấn đề khác nhau, chúng ta nên suy gẫm lại. Ngày Tết năm nay nhằm vào cuối tuần, nên chùa nào ở nước Đức và Âu Châu cũng đông người đến lễ bái, nguyện cầu, xin xăm, thăm hỏi. Riêng đêm đón giao thừa, đêm giao thoa của trời đất giữa năm Nhâm Ngọ và Quý Mùi, vào tối ngày 31 tháng Giêng năm 2003, đã có hơn 2.000 Phật tử và đồng hương về chùa đón Tết, và cả ngày mùng 1 Tết độ 5.000 người tham dự lễ đầu năm. Suốt ngày mùng 2 nhằm ngày Chủ Nhật, độ 1.000 người đi lễ nữa, tổng cộng trong 2 ngày, độ 8.000 người về chùa Viên Giác tham dự lễ Tết. Từ mùng 3 cho đến rằm tháng Giêng đã có khoảng từ 3 đến 4.000 người về chùa lễ Phật. Như vậy, tổng cộng Tết và rằm tháng Giêng năm nay đã có 12.000 lượt người về chùa đón Tết. Đây là cái Tết đặc biệt, vì ngày Tết nằm vào cuối tuần và sang năm thì không được như vậy. Tuy nhiên, cái Tết đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam, do vậy hy vọng rằng giàu cho trong tuần, chúng ta cũng không quên những ngày thiêng liêng của đầu năm ấy. Năm nay thầy trò chúng tôi, những người có quốc tịch Đức đều đi bỏ phiếu để bầu người Đức vào Hạ Nghị Viện, cũng như Thượng Viện của tiểu bang Niedersachsen. Trong những người ứng cử tại tiểu bang này, có một người Việt Nam tên Đức là Rettler Philipp. Đây là thế hệ thứ hai của người tị nạn Việt Nam. Anh ta chọn đảng SDV, mở ngoặc tự do dân chủ, đóng ngoặc, là một đảng tương đối không mạnh lắm ở cả tiểu bang lẫn liên bang, nên số phiếu không được nhiều. Ở tiểu bang này, đảng CDU, mở ngoặc dân chủ Thiên Chúa Giáo, đóng ngoặc, đã thắng SPD, mở ngoặc đảng xã hội, đóng ngoặc, là đảng đang cầm quyền. Việc thắng thua thành bại vẫn là chuyện thương tình của nhân thế. Tuy nhiên, có được một người Việt Nam ra ứng cử ở tiểu bang Niedersachsen, kể ra cũng là điều đáng khuyến khích cho thế hệ con em của chúng ta ở thời gian tới nên hội nhập vào xã hội Đức này để tiếng nói của người Việt Nam có tầm cỡ hơn. Ví như người Hà Mông ở Minneapolis tại Hoa Kỳ cũng đã có mấy người là dân biểu của Quốc hội tiểu bang. Họ sinh trưởng tại Việt Nam nhưng bị Cộng sản Việt Nam đàn áp nên họ phải rời bỏ quê hương đó để rồi lập nghiệp trên xứ Hoa Kỳ sau 1975, và nay họ đã có thể đứng vững vàng nơi đất tạm dung ấy. Đón nhận thông điệp Tết Quý Mùi của Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang từ trong nước gửi ra, Ngài cũng đã tuyên dương sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại ngày nay. Ngài nhấn mạnh rằng, chưa bao giờ Việt Nam chúng ta có được những bậc cao tăng đại đức, có được nhiều chùa viện đã được tạo dựng nên nhiều như thế ở tại hải ngoại, và tinh thần đó Ngài đã tán dương cả cư sĩ tại gia lẫn tăng sĩ trong thời đại đáng ghi nhớ ấy. Ngài cũng đã lưu tâm về tinh thần lục hòa của tăng lẫn tục, đồng thời Ngài cũng không quên đến trí tuệ để quảng bá cho quần sanh và dạy rằng, giữa tăng sĩ và cư sĩ cũng giống như ánh sáng và không khí, thiếu một trong hai sẽ không thành tựu được một sự nghiệp gì. Do vậy mà chúng ta trong thời gian tới cần nên thể hiện tinh thần này triệt để ở mức độ cao hơn. Cầu nguyện tất cả độc giả của báo Viên Giác một năm Quý Mùi được vạn sự an lạc. Ban biên tập báo Viên Giác.